Tiểu thuyết trinh thám hình sự Lộ mặt. Tác giả Sydney Sheldon. Tập 3. Ông ta chẳng còn ai là họ hàng thân thích. Chết có nên báo cáo cho chủ tịch công ty biết những suy nghĩ của mình về Bert không? Nếu làm như vậy, có nghĩa là ông đã hủy diệt tương lai của Harrison. Ông ta sẽ bị mất việc và bị ném vào viện tâm thần. Liệu ông có chẩn đoán đúng bệnh của Bert là chứng bệnh tưởng hay không? Ông muốn tìm một ý khác trước khi gọi cho chủ tịch công ty, nhưng Bert Harrison chẳng bao giờ bằng lòng. Chết hiểu rằng phải tự quyết định một mình. Harrison này, tôi muốn ông hãy hứa với tôi một điều. Chết nói. Harrison ranh mảnh. Hứa gì? Nếu họ đang cố đánh lừa ông, họ muốn ông làm điều hung bạo để rồi họ có lý do tóm cổ ông, nhưng ông lại thừa thông minh để đoán ra điều đó. Tôi muốn ông hãy hứa với tôi rằng, dù họ khiêu khích ông đến thế nào đi nữa, ông cũng không làm gì họ. Chỉ có cách đó họ mới không làm gì ông được. Harrison sáng mắt lên. Lạy Chúa, bác sĩ nói đúng đấy. Kế hoạch của họ là như thế. Ồ, chúng ta quá sức thông minh, phải không nào? Chết nghe tiếng mở cửa và đóng cửa từ phía ngoài phòng khách. Ông nhìn đồng hồ, một bệnh nhân khác nữa đến. Chết lặng lẽ tắt máy ghi âm. Tôi nghĩ hôm nay như vậy đủ rồi. Harrison nôn nóng hỏi, bác sĩ đã thu hết tất cả vào băng rồi chứ? Chết trả lời, từng chữ một đấy, sẽ không có ai làm hại ông nữa đâu. Rồi ông ngần ngại tiếp, theo tôi, ông không nên đi làm hôm nay, xong không về nhà nghỉ ngơi một lát. Harrison thì thầm với vẻ thất vọng, ồ, không được đâu, nếu tôi không đi làm, họ sẽ gạch tên tôi và thay tên người khác vào thì sao? Ông ta nghiêng người về phía chết. Bác sĩ hãy cẩn thận, nếu để họ biết ông là bạn tôi, họ sẽ giết cả ông nữa đấy. Harrison đi về phía cửa ra hành lang. Ông ta mở hé cửa, thò đầu ra nhìn khắp lượt hành lang, rồi mới len lén nhẹ nhàng ra ngoài. Chết nhìn theo, xót xa nghĩ thoáng qua làm chết rùng mình. Phải chăng Harrison Burke đã từng là một kẻ sát nhân? Có thể chăng ông ta đã dính líu đến cái chết của Hansen và Carol? Cả hai, Hansen và Burke đều là bệnh nhân của ông. Họ có thể gặp nhau dễ dàng. Trong thời gian qua, có nhiều lần giờ hẹn khám bệnh của Harrison kế tiếp sau của Hansen. Và Harrison cũng đã hơn một lần đến trễ. Có thể ông ta đã đuổi theo Hansen ở hành lang. Trông thấy Hansen nhiều lần đã khiến ông tưởng tượng ra rằng Hansen luôn theo dõi và hăm dọa ông. Còn với Carol, mỗi lần đến văn phòng, ông ta đều nghĩ nàng cũng là một mối đe dọa, nên phải ra tay giết nàng chăng? Vợ và ba con ông ta đã chết vì hỏa hoạn. Tai nạn ư? Bằng mọi cách, bác sĩ phải tìm cho ra lẽ. Ông đi qua cửa thông với phòng khách mở ra. Ông nói, xin mời vào. Anne Blake mừng rỡ đứng lên, tiến về phía bác sĩ nụ cười ấm áp làm nét mặt nàng sáng lên. Cũng vẫn một cảm giác bối rối y như lần đầu ông đã gặp nàng. Sau Elizabeth, đây là lần đầu tiên ông cảm thấy xúc động mãnh liệt. Hai người không giống nhau chút nào. Elizabeth tóc vàng, nhỏ nhắn, mắt xanh. Còn Anne Black tóc đen, đôi mắt tím thờ ơ với hàng mi dài cong vút. Nàng cao, một thân hình tuyệt mỹ với những đường cong đầy đặn. Người nàng toát ra một vẻ thông minh sống động. Nếu không nhờ ánh mắt nồng nàn ấm áp, thì nét đẹp quý tộc cổ điển kia sẽ khiến nàng xa cách đến nhường nào. Giọng nàng thấp và nhẹ, khàn khàn, yếu ớt. Anne khoảng 25, nàng chắc chắn là người đẹp nhất mà Chet đã từng gặp. Nhưng ngoài sắc đẹp đó, còn có một cái gì đó thu hút ông. Hầu như có một sức mạnh mãnh liệt cuốn hút ông về phía nàng. Một phản ứng không thể giải thích được, làm ông có cảm giác như những cảm xúc đã chết từ lâu ấy, nay chợt sống dậy. Ông sững sờ vì sự mãnh liệt này. Chương 4. Nàng hiện ra trong văn phòng của Chết cách đây 3 tuần, chẳng hẹn mà đến. Carol đã cố gắng giải thích bác sĩ không thể nhận thêm một bệnh nhân mới nào nữa vì lịch hẹn đã đầy kín. Nhưng Anne lặng lẽ xin được ngồi chờ và nàng đã ngồi 2 tiếng ở phòng ngoài. Cuối cùng, Carol thương hại đã đưa nàng vào gặp Chết. Ngay từ phút đầu tiên, bác sĩ cảm thấy bị quyến rũ mãnh liệt đến nỗi ông chẳng nghe thấy nàng nói gì nữa. Ông còn nhớ, sau khi mời nàng ngồi, nàng cho ông biết tên nàng là Anne Black, nội trợ. Chết đã hỏi xem nàng gặp ông có vấn đề gì, nàng do dự trả lời là nàng cũng chưa chắc là có bệnh hay không. Một bác sĩ, bạn nàng, đã giới thiệu Chết là một trong những bác sĩ tâm lý giỏi nhất nước. Khi Chết hỏi đến tên người bác sĩ bạn nàng, Anne lại lưỡng lự không nói. Chết đoán có lẽ nàng không có tên của vị này trong danh bạ điện thoại. Ông cố giải thích với nàng là theo lịch làm việc, ông không thể nhận bệnh nhân mới, nàng cũng như bất kỳ một ai. Ông giới thiệu với nàng 5-6 bác sĩ tâm lý khá giỏi khác, nhưng nàng vẫn giữ im lặng và khăng khăng đợi Chết. Cuối cùng, ông đành nhận lời. Trông nàng rất bình thường, ngoại trừ là cần chữa một vấn đề căng thẳng nào đó. Bác sĩ chắc chắn vấn đề của nàng cũng chỉ đơn giản thôi và dễ chữa. Đối với nàng, ông đã phá lệ nhận bệnh nhân mà không có giấy giới thiệu của bác sĩ khác. Ông đã bỏ bữa ăn trưa để dành thời giờ chữa bệnh cho Anne. Trong 3 tuần qua, nàng đến bác sĩ mỗi tuần 2 lần và Chết cũng chẳng biết thêm gì hơn so với lần đầu nàng đến. Trong khi đó, ông tự biết rõ ông hơn, ông đã yêu, lần đầu tiên sau Elizabeth. Trong buổi gặp gỡ đầu tiên, Chết hỏi xem nàng có yêu chồng không, và ông đã tự nguyện rủa mình vì muốn nghe nàng trả lời là không. Nhưng nàng đã nói, dân có, anh ấy rất tốt và khỏe mạnh. Cô có nghĩ rằng anh ấy xứng đáng là một người cha không? Chết hỏi. Đôi mắt tím đẹp, lạ lùng nhìn Chết. Không, tôi chưa tìm hình ảnh một người cha ở anh ấy. Tôi hưởng một cuộc sống hạnh phúc như một đứa bé vậy. Cô sinh ở đâu? Ở River, một tỉnh nhỏ gần Boston. Bố mẹ cô còn đủ cả chứ? Tôi còn bố. Mẹ tôi bị bệnh đã mất từ năm tôi 12 tuổi. Bố mẹ cô có hòa thuận với nhau không? Vâng, có. Hai ông bà rất yêu nhau. Điều đó biểu hiện trong em đấy. Chết sung sướng nghĩ. Trong tất cả các trường hợp bệnh hoạn, loạn trí, đau khổ ông đã từng gặp, Anne ở đây giống như một hơi thở mùa xuân tươi mát. Cô có anh chị em chứ? Không, tôi là con một, là một đứa bé nuông chiều nên hư hỏng. Nàng ngước nhìn, mỉm cười với bác sĩ, một nụ cười thân thiện, cởi mở, không chút xảo trá hay bệnh tật. Nàng nói cho ông nghe nàng đã sống ở nước ngoài với bố, lúc ông phục vụ trong bộ ngoại giao, cho đến khi bố nàng lấy vợ khác và chuyển về California. Nàng xin đi làm phiên dịch ở văn phòng Liên Hiệp Quốc. Nàng thông thạo tiếng Pháp, Ý, Tây Ban Nha. Nàng đã gặp gỡ người chồng tương lai ở Bahamas trong một kỳ nghỉ hè. Anh ta quản lý một công ty xây dựng. Lúc đầu, Anne chẳng lưu tâm đến, nhưng anh ta cứ lì lợm theo đuổi nàng cho bằng được. Sau 2 tháng gặp gỡ, Anne bằng lòng lấy anh ta, đến nay đã được 6 tháng. Hai người sống với nhau ở New Jersey với một tài sản kếch sù. Tất cả đó là những khám phá của Chết và cô gái qua 6 lần gặp gỡ. Ông vẫn chưa tìm được mấu chốt nhỏ nào của vấn đề. Nàng xúc động ngăn chặn lại mỗi khi bàn đến nó. Ông nhớ đến một số vấn đề ông đã hỏi nàng trong buổi đầu tiên. Vấn đề của cô có dính líu gì đến chồng cô không? Nàng lúng túng. Có. Cô có nghi ngờ anh ấy ngoại tình không? Nàng có vẻ khuây khỏa. Không. Cô có yêu ai khác không? Nàng tỏ vẻ giận dữ. Không. Ông ngập ngừng, cố tìm ra một phương thức tốt nhất để phá vỡ bức tường trắng khá kiên cố. Ông quyết định dùng kỹ thuật đánh nhanh. Ông sẽ tấn công vào một phạm trù chính yếu, cho đến khi thần kinh của nàng bị kích động. Cô có cãi nhau với anh ấy về tiền bạc không?
Không, anh ấy rất hào phóng.
Hai bên gia đình có vấn đề gì không?
Anh ấy mồ côi bố mẹ, Còn bố tôi đang ở California.
Cô già nấy có bao giờ nghiện ma túy chưa?
Chưa.
Cô có nghi chồng cô bị đồng tính luyến ái không?
Một giọng cười nhỏ ấm áp. Không ạ.
Ông tấn công tiếp vì bắt buộc phải vậy. Cô có bao giờ quan hệ tình dục với một phụ nữ chưa? Giọng nàng có vẻ trách móc.
Không ạ.
Bác sĩ tiếp tục hỏi nàng về nghiện rượu, về tính lãnh cảm, về việc nàng sợ có thai. Tất cả mọi vấn đề ông nghĩ ra. Mỗi lần như vậy, nàng nhìn ông bằng một đôi mắt thông minh và đăm chiêu tư lự rồi chỉ lắc đầu. Hễ khi ông cố tình gài nàng vào vấn đề, nàng lại né tránh ngay với câu. Xin bác sĩ hãy kiên nhẫn để cho tôi tự giải quyết theo cách riêng của tôi. Nếu với ai khác, có lẽ ông đã bỏ cuộc, nhưng với nàng, ông phải giúp đỡ nàng, vẫn phải tiếp tục gặp nàng. Bác sĩ để nàng nói về bất kỳ đề tài nào nàng thích. Nàng đã đi du lịch với bố hơn 10 nước và đã gặp những con người hết sức thú vị. Nàng rất nhạy bén và hài hước. Bác sĩ nhận thấy hai người thích cùng một loại sách, cùng một loại nhạc, cùng những tác giả soạn kịch. Nồng hậu và thân thiện, nhưng chết không thể nào phát hiện một dấu hiệu nhỏ nhặt nào dù là mong manh, rằng nàng đối xử và vẫn xem ông là một bác sĩ không hơn không kém. Thật là mỉa mai, chua chát. Trong tiềm thức bao lâu nay, ông đã để tâm đi tìm kiếm một người như An. Giờ đây, nàng đi vào đời ông lại có nhiệm vụ phải giúp nàng giải quyết một vấn đề bất kỳ nào đó, rồi gửi trả nàng về với chồng nàng. An bước vào văn phòng, chết kéo ghế đến gần tràn kỹ và đợi nàng nằm xuống. Nàng nói một cách bí mật.
Hôm nay không phải tôi đi khám bệnh, tôi chỉ đến xem giúp gì được cho bác sĩ không.
Ông nhìn nàng trân trối, lặng đi một lúc. Hai ngày qua, thần kinh ông bị căng thẳng đến tột độ. Sự thông cảm bất ngờ của nàng đã xoa dịu thần kinh ông. Khi ông nhìn nàng như có sự thôi thúc, ông kể cho nàng nghe hết những chuyện đã xảy ra, về cơn ác mộng đã dìm ông xuống vực thẳm, về McGreevy và những nghi ngờ xuẩn ngốc của hắn. Nhưng ông biết ông không thể làm vậy được. Ông là bác sĩ, còn nàng là bệnh nhân. Tệ hơn nữa, ông yêu nàng, mà nàng đã là vợ của một người mà ông chưa hề biết đến. Nàng đứng nhìn ông, bác sĩ gật đầu chẳng tin vào lời nói của mình. Anh nói,
tôi thích Taro lắm, tại sao người ta lại giết cô ấy?
Tôi chẳng biết nữa.
Cảnh sát cũng không biết thủ phạm. Cảnh sát cũng không biết thủ phạm ư?
Chết chua chát nghĩ thầm. Biết không nghĩ, nếu như nàng biết được. An tò mò nhìn ông. Chết trả lời. Cảnh sát có một số giả thiết.
Tôi biết bác sĩ phải chịu đựng khủng khiếp như thế nào. Tôi muốn đến để chia buồn với ông, vì tôi cũng không chắc là ông làm việc ngày hôm nay.
Tôi định cũng chẳng làm việc, nhưng lại có mặt ở đây. Bây giờ, cả hai chúng ta ở đây, sao mình không nói về chuyện của cô một chút nhỉ?
An ngập ngừng. Tôi chắc chắn rằng không còn điều gì để nói nữa.
Chết nghe tim mình đập thình thịch.
Lạy Chúa, xin đừng để nàng nói rằng con sẽ không được gặp nàng nữa.
Tôi sắp đi châu Âu với chồng tôi vào tuần tới.
Ông cố gượng một câu. Ồ, thật tuyệt quá.
Tôi ngại rằng tôi đã làm bác sĩ mất nhiều thời giờ. Tôi xin lỗi bác sĩ.
Ồ, không đâu. Ông thấy giọng mình lạc đi. Nàng sẽ bỏ ông mà đi. Tất nhiên nàng không biết điều đó. Ông thật ấu trĩ về nghề nghiệp. Ông tự nhủ như vậy, trong khi lòng ông lại quặn thắt vì nàng sắp ra đi mãi mãi.
Anh mở ví, lấy ra một ít tiền. Nàng có thói quen trả tiền mặt sau mỗi lần khám bệnh, không giống những bệnh nhân khác thường trả ông bằng séc.
Jeff nói nhanh. Không, cô đến đây như một người bạn. Tôi rất vui. Chết đã làm một điều từ trước tới giờ ông chưa từng làm với bệnh nhân nào. Ông nói với nàng, tôi muốn cô trở lại một lần nữa.
Nàng lặng lẽ nhìn ông, tại sao vậy bác sĩ?
Ông nghĩ, vì tôi không thể để em ra đi sớm như vậy. Vì tôi sẽ không bao giờ gặp lại ai được như em nữa. Vì tôi ước gì được gặp em trước đây. Vì tôi yêu em. Em biết không?
Ông nói to,
tôi nghĩ là chúng ta nên rút lại vấn đề, kiểm tra lại cho chắc rằng cô thực sự đã khỏi bệnh.
Nàng cười tinh nghịch. Ý bác sĩ là muốn tôi trở lại vì đã ghiền chữa bệnh ở đây sao?
Ông nói, đại loại như thế, cô sẵn sàng chứ?
Tất nhiên, nếu bác sĩ muốn. Cô đứng lên. Tôi chưa có cơ hội nào để qua đó bác sĩ thi thố tài năng, nhưng tôi biết ông là một bác sĩ tuyệt vời. Nếu khi nào tôi cần, tôi sẽ đến bác sĩ. Nàng đưa tay ra, ông nắm lấy một bàn tay vững vàng, ấm áp. Ông cảm thấy một luồng điện chạy qua người và lấy làm lạ vì nàng như chẳng cảm thấy điều gì cả. Nàng nói, tôi sẽ đến vào thứ sáu.
Dừng, thứ sáu.
Ông nhìn cô đi ra cửa riêng, đến hành lang rồi gieo mình xuống ghế. Trong đời, ông chưa bao giờ cảm thấy hoàn toàn cô độc đến thế. Nhưng ông không thể ngồi đây mà chẳng làm gì cả. Phải có một giải đáp. Nếu như McGriffy không chịu đi tìm, ông phải khám phá ra nó trước khi McGriffy nghi ngờ ông hai vụ giết người cùng một lúc mà ông không thể chứng minh rằng mình vô can. Người ta có thể bắt ông bất cứ lúc nào. Điều đó có nghĩa là cuộc đời, sự nghiệp của ông bị hủy hoại. Ông yêu một cô gái đã có chồng và chỉ được gặp nàng một lần nữa thôi. Ông tự buộc mình phải nghĩ đến điều tươi sáng. Ông không thể quanh quẩn mãi toàn chuyện máu me chết chóc ấy. Chương 5. Giờ nghỉ trong ngày trôi qua ngột ngạt. Một số ít bệnh nhân có quan tâm đến cái chết của Carol, còn hầu hết những kẻ quấy rầy khác thì bàng quan đến nỗi họ chỉ nghĩ đến chính bản thân họ và những vấn đề liên quan mà thôi. Chết cố gắng tập trung tư tưởng, nhưng bao ý nghĩ của ông cứ trôi dạt đến tận đâu đâu. Cố tìm ra giải đáp cho những sự gì đã xảy ra, ông bước đến tủ đựng băng để lượm lặt những gì ông đã bỏ sót. 7 giờ tối, sau khi vừa tuyển bệnh nhân cuối cùng ra, chết đến tủ đựng rượu rót một ly rượu mạnh. Bỗng thấy ruột cồn cào, ông mới sực nhớ đến từ sáng đến giờ ông chưa có gì vào bụng. Nghĩ đến thức ăn, ông thấy mình muốn bệnh, gieo mình xuống ghế. Bác sĩ lại nghĩ đến hai cái chết. Không có một lịch sử bệnh án nào để bệnh nhân bị nghi ngờ là thủ phạm. Nếu là kẻ tống tiền thì chúng chỉ bắt cóc họ làm con tin. Nhưng những kẻ này thường nhát gan, thường đánh vào điểm yếu của người khác. Nếu Carol bắt gặp kẻ đột nhập vào nhà thì hắn sẽ giết nàng và hành động thật gấp rút và chớp nhoáng, một cú đánh chẳng hạn, chứ không tra tấn nàng. Cũng cần có một vài giả thiết khác nữa. Chết ngồi đó thật lâu, tâm trí ông đang từ từ sàng lọc những biến cố trong hai ngày. Cuối cùng ông thở dài và không suy tưởng nữa. Nhìn đồng hồ, ông giật mình vì đã quá khuya. Lúc bác sĩ rời gian phòng đã hơn 9 giờ đêm. Khi bước qua khỏi hành lang để ra đường, một luồng gió lạnh như cắt thổi táp vào mặt ông. Tuyết lại bắt đầu rơi. Những bông tuyết xoáy tròn trên không rồi nhẹ nhàng rơi xuống phủ mọi vật, khiến thành phố trông giống như một bức họa chưa khô. Còn những cây cọ cứ đông đưa rủ xuống những tòa nhà chọc trời và đường phố những mảng xăm xám và trăng trắng. Một dấu hiệu trắng, đỏ, to ở cửa sổ cửa hàng phía bên kia đường Lexington báo hiệu lễ Giáng sinh. Ông quyết xua tan mọi ý nghĩ và bắt đầu thả bộ. Đường phố vắng ngắt, ngoài trừ một lữ hành xa xa đang hối hả về nhà với vợ hoặc người yêu. Chết tự nhủ không biết anh đang làm gì. Có lẽ nàng đang ở nhà với chồng bàn chuyện anh ta ở cơ quan, thích thú quan tâm săn sóc nhau. Hay là họ đã đi ngủ và... Thôi đi, ông tự bảo mình ngưng lại. Không một chiếc xe trên con đường lộng gió. Vì vậy, trước khi đến ngã tư, chết băng ngang qua mũi đường tam giác hướng về gara nơi chết dẫn đậu xe suốt ngày ở đó. Khi tới giữa đường, ông nghe thấy tiếng động sau lưng và quay lại. Một chiếc xe tang lớn, không đèn, đang chạy về phía ông. Bánh xe cố quét trên đường kéo theo lớp bụi tuyết nhẹ. Nó còn cách ông độ vài chục thước. Một tên say ngu xuẩn. Chết nghĩ, hắn đang tuột phanh và sẽ tự sát mất. Chết quay người lại và nhảy lên lề đường an toàn. Mũi xe bỗng quay hướng về phía chết. Chiếc xe tăng dọc tốc độ. Chết nhận ra chiếc xe tang đang cố tình tông vào ông thì đã quá muộn. Điều cuối cùng ông còn nhớ là có một cái gì cứng ngắc đập mạnh vào ngực ông và một tiếng đổ sầm nghe như tiếng sấm. Con đường tăm tối bỗng nhiên lóe sáng lên nhờ ánh nến, dường như có kẻ khám xét đầu ông. Trong tích tắc bị nến xoay đó, Chết chợt hiểu ra mọi việc. Ông đã biết tại sao John Hanson và Carol Roberts bị giết. Cảm thấy phấn khởi, hãnh diện, Chết định bụng phải nói cho McGreevy biết. Rồi ánh sáng lụi tắt, chỉ còn lại bóng đêm ẩm ướt, tĩnh mịch. Nhìn bên ngoài, trụ sở cảnh sát số 19 trông giống như những ngôi trường 4 tầng, cổ kính và phong trần, gạch nâu, mặt tiền quét vôi, mái trắng xóa vì chồng chất những lớp phân chim từ đời này qua đời khác. Cảnh sát số 19 chịu trách nhiệm cùng Manhattan, từ đường 59 đến đường 86, từ đại lộ số 5 đến sông Đông. Một cú điện thoại từ bệnh viện gọi đến tổng đài cảnh sát lúc quá 10 giờ đêm, báo một tai nạn giao thông mà hung thủ đã chạy mất. Thám tử Bureau nhận tin này ban đêm. Trụ sở cảnh sát rất bận rộn, vì thời tiết này, nạn hiếp dâm và cướp bóc gia tăng dữ dội. Những đường phố vắng vẻ trở thành vùng đất hoang giá lạnh, nơi hoành hành của những tên cướp. Miếng mồi của chúng là những ai rủi ro đi lang thang trơ trọi và lãnh địa của chúng. Ngoại trừ Angeli và một hạ sĩ cảnh sát, người xét hỏi một vụ tình nghi có ý gây hỏa hoạn. Chuông điện thoại reo vang, Angeli nhấc máy. Đó là cô y tá ở bệnh viện thành phố trông coi bệnh nhân bị tai nạn hôm qua. Bệnh nhân xin được gặp trung úy McGreevy. McGreevy đã đi đến phòng lưu trữ hồ sơ. Khi cô y tá cho Angeli biết tên bệnh nhân, anh bảo rằng anh sẽ đến ngay. Angeli vừa gác máy thì McGreevy bước vào. Angeli nói nhanh với anh về cú điện vừa rồi. Angeli nói, tốt hơn hết, chúng ta đến bệnh viện ngay. Ông ta ở đấy mà, trước tiên để tôi hỏi đại quý xem tai nạn xảy ra ở đâu. Angeli nhìn McGreevy quay số điện thoại, tự hỏi không biết đại quý Bertley có nói lại với Griffey câu chuyện giữa ông và mình không. Một mẫu điện thoại xoay quanh vấn đề. Trung úy Griffey là một tay cừ khôi đấy, Angeli nói, nhưng tôi nghĩ anh ấy vẫn còn bị tác động bởi những chuyện xảy ra cách đây 5 năm. Đại quý Bertley nhìn anh một lúc lâu, ánh mắt lạnh lùng. Anh muốn phê phán anh ấy mưu hại bác sĩ Stevens để trả thù cho bản chí gì? Thưa đại quý, tôi không hề có ý phê phán anh ấy điều gì cả. Tôi chỉ nghĩ là đại quý cũng nên nhận thức rõ tình huống đó. Thôi được, tôi ghi nhận điều này và buổi họp chấm dứt. Cuộc điện đàm của McGreevy mất 3 phút. Trong khi Griffey vừa ghi chép vừa cào nhau, thì Angeli nóng ruột cứ đi qua đi lại. 10 phút sau, hai thám tử nhà ta đã trên chiếc xe tuần tra đến bệnh viện. Phòng của Chết nằm ở tầng 6, cuối dãy hành lang dài, ảm đạm. Mùi bệnh tật xông lên khắp bệnh viện. Cô y tá gọi điện thoại lúc nãy đang đón dẫn hai người vào phòng Chết. Griffey hỏi cô y tá, ông ta thế nào rồi, cô? Bác sĩ sẽ nói cho các ông sao? Cô ta trả lời vắn tắt rồi lại miễn cưỡng tiếp. Thật là kỳ diệu, ông ta thoát chết nhưng bị chấn thương, xương sườn thâm tím và bị đau cánh tay trái. Angeli hỏi, ông ta có tỉnh không, cô? Vâng có, chúng tôi phải vất vả lắm mới giữ được ông ấy trên giường. Cô quay sang nói với McGreevy, ông ấy cứ nhắc đi nhắc lại là phải gặp ông cho kỳ được. Họ bước vào phòng, trong phòng tất cả 6 giường đều có người nằm. Cô y tá chỉ vào cái giường ở góc cuối phòng có màn ngăn. Griffey và Angeli bước tới, đứng phía sau bức màn. Chết chống người ngồi dậy trên giường, mặt tái nhợt, một miếng thuốc dán to tướng trên trán, tay trái bị đeo băng quàng lên cổ. Griffey nói, tôi nghe nói ông bị tai nạn. Chết nói,
không phải tai nạn, mà có kẻ cố tình giết tôi.
Giọng ông yếu và run run. Angeli hỏi, ai vậy?
Tôi không biết, nhưng tất cả đều khớp nhau.
Ông quay sang McGreevy.
Không phải tên sát nhân tìm giết Hanson hay Carol đâu, mà chính tôi đấy.
McGreevy nhìn bác sĩ ngạc nhiên. Điều gì đã làm ông nghĩ vậy?
Hanson bị giết vì anh ta mặc áo mưa màu vàng của tôi. Hẳn là chúng đã trông thấy tôi mặc áo mưa đó đi vào văn phòng. Khi Hansen trở ra mặc áo đó, chúng làm tưởng anh ta là tôi.
Angelie nói, có thể lắm.
Chắc thế rồi.
Mark Rigby nói và quay sang chết.
Khi chúng đã biết là giết lầm người, chúng mới đột nhập vào văn phòng ông, xé quần áo ông ra và phát hiện ông đúng là một cô gái da màu. Chúng nổi điên lên đập ông chết chứ gì?
Chết trả lời.
Carol bị giết vì chúng thấy cô có mặt ở đó lúc chúng đến tìm tôi.
Rigby lấy cuốn sổ từ túi áo khoác và ghi chép những điều cần thiết.
Tôi vừa nói chuyện với đại úy khu vực nơi xảy ra tai nạn. Không phải là tai nạn đâu.
Theo báo cáo của cảnh sát thì ông đi ẩu, vi phạm luật giao thông.
Chết trố mắt ra nhìn anh ta.
Ông lặp lại một cách yếu ớt.
Đi ẩu à?
Ông băng qua giữa đường mà, bác sĩ.
Lúc ấy không có một chiếc xe nên tôi... Có một chiếc xe.
Mắt Rigby sửa lại.
Chỉ vì ông không thấy thôi. Trời đang mưa tuyết nên khó mà nhìn thấy rõ được. Bỗng ông từ đâu bước ra, tài xế đạp phanh, trượt phanh tông phải ông. Anh ta sợ quá nên bỏ chạy. Không phải chuyện xảy ra như vậy đâu, hắn không bật đèn pha xe.
Vậy là ông cho rằng đấy là bằng chứng hắn đã giết Carol và Hansen à?
Chết khăng khăng lặp lại. Có kẻ cố tình giết tôi.
Mark Rigby lắc đầu.
Sẽ không làm việc được đâu, bác sĩ ơi.
Chết hỏi,
còn vướng điều gì mà anh không làm việc được?
Giọng Mark Rigby tự nhiên đanh lại.
Ông thực sự trông mong tôi bắt đầu gỡ rối từ một kẻ giết người tưởng tượng, trong khi ông đang cố ém nhẹm mọi việc ư? Ông có biết là cô nhân viên của ông đang có thai không?
Chết nhắm mắt buông đầu xuống gối. Vậy ra là điều Carol muốn nói với ông sao? Ông đã đoán đúng một nửa. Giờ đây Mark Rigby sẽ nghĩ là... Ông mở choàng mắt ra, giọng mệt lử.
Không, tôi không làm thế đâu.
Đầu chết lại nhức như búa bổ, cơn đau chợt trở lại. Ông nuốt nước bọt để xua đi cảm giác buồn nôn ập đến. Ông định bấm chuông gọi y tá, nhưng thật đáng nguyền rủa nếu ông làm cho Mark Rigby toại nguyện.
Mark Rigby tiếp. Tôi đã lục lại hồ sơ ở phòng lưu trữ thành phố. Ông định nói sao với tôi? Nếu tôi bảo rằng cô nhân viên nhỏ nhắn đáng yêu đang mang thai ấy đã làm nghề móc túi trước khi đến làm việc cho ông.
Chết nhức đầu dữ dội hơn.
Ông có biết điều đó không, bác sĩ Stevens? Thôi, ông khỏi trả lời. Tôi trả lời thay cho ông. Ông biết vì ông đã xin bảo lãnh cho cô ấy trong một phiên xử đêm cách đây 5 năm. Lúc cô ta bị bắt vì đang chài khách, đúng không nào? Bây giờ thì điều đó chẳng còn xa lạ gì đối với một bác sĩ khả kính. Đã che giấu một con móc túi làm nhân viên trong văn phòng của giới thượng lưu.
Chết nói.
Chẳng có ai sinh ra làm móc túi cả. Tôi chỉ cố giúp cô bé 16 tuổi có cơ hội đổi đời thôi. Và để có một cái đuôi bé nhỏ tự do bên cạnh chứ gì.
Đầu óc anh thật là bẩn thỉu.
Mark Rigby cười gằn. Sau đêm xử án ấy, ông đã đưa nàng ta đi đâu?
Về nhà tôi.
Và nàng ngủ ở đấy.
Dân.
Mark Rigby ngoác miệng cười đến mang tai.
Đẹp mặt ông thật đấy. Ông đưa một con bé xinh xắn từ tòa án về nhà cho ngủ qua đêm. Lúc ấy ông cần gì? Nếu thật tình ông không có gì với nàng ta, thì đó là cơ hội tốt chứng minh ông là một tên đồng tính luyến ái. Thử đoán xem, nếu ông bị đồng tính luyến ái, thì ai dính líu với ông về chuyện ấy? Phải rồi, John Hansen. Còn nếu ông ngủ với Carol, thì ông có vô số cơ hội tốt đẹp khác để ông tiếp tục cho đến khi nàng có thai. Vậy mà giờ đây ông nằm trơ tráo ra đấy bịa đặt ra một câu chuyện về một kẻ điên nào đó đang dạo quanh tìm giết người ta ư?
Rigby quay ngoắt người ra khỏi phòng, mặt bừng bừng nổi giận. Chết đau đầu đến cực độ, Angelie ái ngại nhìn ông.
Bác sĩ không sao chứ?
Chết nói,
anh hãy cố giúp tôi.
Có kẻ muốn giết tôi.
Giọng ông thảm thiết như một bài điếu ca.
Ai mà có một động lực để giết ông vậy, bác sĩ?
Tôi không biết.
Ông có kẻ thù nào không?
Không.
Ông có bao giờ ngủ với vợ hoặc người yêu của kẻ khác không?
Chết lắc đầu và lập tức hối hận vì đã cử động.
Ông có thừa hưởng tài sản của gia đình, họ hàng mà có người muốn chiếm đoạt không?
Không.
Angelie thở dài. Thôi được rồi, vậy là không có một động lực nào thúc đẩy một ai đó muốn giết ông. Còn các bệnh nhân của ông thì sao? Tôi nghĩ tốt hơn là ông nên đưa cho chúng tôi danh sách bệnh nhân của ông để chúng tôi kiểm soát lại.
Tôi không thể làm điều đó được.
Tôi chỉ cần xem tên họ thôi mà.
Chết cố gắng lắm mới nói thêm được.
Tôi rất tiếc là không được. Nếu tôi là nha sĩ hoặc bác sĩ chữa bệnh về chân, tôi sẽ đưa danh sách cho anh ngay. Anh không thấy sao? Những bệnh nhân này đều có vấn đề. Hầu hết là vấn đề nghiêm trọng. Nếu các anh bắt đầu tra hỏi họ, thì không những họ bị rối loạn, mà vô tình các anh hủy diệt niềm tin của họ nơi tôi. Tôi chẳng thể nào chữa trị cho họ được nữa. Vì vậy, tôi không thể đưa cho các anh được.
Ông ngã người xuống gối trở lại. Trông ông mệt lả.
Angelie lặng lẽ nhìn ông rồi hỏi. Một người lúc nào cũng nghĩ mình sắp bị giết, thì bác sĩ gọi là gì?
Chết nói.
Người bệnh quan tưởng.
Ông chạm phải ánh mắt của Angelie.
Anh không nghĩ là tôi bị.
Angelie nói. Ông hãy tự đặt mình vào vị trí của tôi xem. Nếu tôi nằm trên giường nói chuyện như ông, còn ông là bác sĩ, ông sẽ nghĩ như thế nào?
Chết nhắm mắt lại để chống lại những cơn đau nhói trong đầu. Ông nghe giọng Angelie nói tiếp.
McGreevy đang chờ tôi.
Chết mở choàng mắt.
Khoan đã, hãy cho tôi một cơ hội chứng minh là tôi nói thật.
Bằng cách nào?
Nếu ai đó đang cố tình tìm cách giết tôi, thì cứ để họ tiếp tục. Tôi cần có một người nữa ở cạnh tôi. Lần sau, nếu họ thực hiện lại ý đồ, thì người ấy sẽ bắt chúng.
Angelie nhìn chết.
Bác sĩ Stevens, nếu có người thực sự muốn giết ông, thì tất cả cảnh sát trên thế giới này cũng chẳng thế nào ngăn chặn họ được đâu. Chúng sẽ giết ông không hôm nay thì ngày mai, không nơi này thì nơi khác, bất kể ông là ma, tổng thống hay phó thường dân. Mạng sống của ông chỉ như mảnh chỉ treo chuông, chỉ căng một giây thôi là hết.
Chẳng còn gì ư, các anh có thể cố gắng một chút nào chăng?
Tôi xin khuyên bác sĩ một vài điều như thế này, nên thay những ổ khóa mới ở cửa nhà ông, rà soát lại cửa sổ để gài chốt an toàn. Đừng cho bất kỳ ai lạ mặt vào nhà, đừng để cho bất cứ người giao hàng nào vào nhà ngoại trừ do chính ông dặn.
Chết gật đầu, thấy cổ họng khô và đau đớn.
Angelie tiếp tục. Chung cư nơi ông ở, có một người gác cửa và một người trông coi thang máy. Liệu ông tin họ được hay không?
Người gác việc đã làm việc hơn 10 năm nay, còn người trong thang máy cũng 8 năm. Tôi rất mực tin họ.
Angelie gật đầu.
Tốt quá, ông nhắc nhở họ cố để ý. Nếu họ cảnh giác thì khó có ai lẻn vào phòng ông được. Còn chỗ văn phòng ông thì sao? Ông sẽ tìm một nhân viên mới chứ?
Chết nghĩ, một người lạ sẽ ngồi vào ghế của Carol. Một cơn giận dữ tuyệt vọng làm ông đau đớn đến thắt cả người.
Chưa chắc đâu.
Angelie nói, bác sĩ nên tìm một nhân viên nam.
Tôi sẽ tính sau.
Angelie quay đi rồi dừng lại.
Anh ngập ngừng. Tôi có một ý này, nhưng chỉ cầu may thôi.
Anh nói đi.
Chết không thích cách nói cà kê của Angelie.
Người đàn ông đã giết bạn của McGreevy.
Ziffran.
Anh ta có thật sự mất trí không?
Dần. Người ta đã gửi anh ta đến bệnh viện bang Matterhorn dành cho bệnh nhân bị thần kinh.
Có thể hắn ta đổ lỗi tại ông đẩy hắn đi xa. Tôi sẽ rà lại cho chắc chắn rằng hắn không trốn thoát hay đã được tha. Nhớ gọi điện thoại cho tôi nhé.
Chết nói với vẻ biết ơn.
Cảm ơn anh.
Đây là nhiệm vụ của tôi. Nếu quả thật ông có dính líu gì đến vụ này, thì tôi sẽ giúp McGreevy bắt ông đấy, bác sĩ ạ. À.
Angelie quay đi, rồi lại đứng lại lần nữa.
Bác sĩ đừng nói với McGreevy là tôi kiểm tra lại vụ Ziffran nhé.
Dừng, tôi sẽ không nói đâu.
Hai người nhìn nhau mỉm cười. Angelie rời khỏi phòng, còn lại một mình chết.
Buổi sáng, tình huống ảm đạm bây giờ còn ảm đạm hơn. Chết biết rằng ông sẽ bị bắt vì tội giết người ngoại trừ một thứ ông chưa biết, đó là con người của McGreevy. McGreevy đang muốn trả thù và ông ta thể hiện tồi tệ đến nỗi là cứ đoán chắc từng ly từng tí một điều là bằng chứng hiển nhiên. Dù tông xe vừa qua có thể là một tai nạn không? Lúc ấy,
trên đường đầy tuyết và chiếc xe tang lại có thể vô tình cán ông. Nhưng tại sao lại tắt đèn pha và từ đâu chiếc xe bỗng nhiên phóng ra? Giờ thì ông đã tin chắc rằng thủ phạm sẽ tiếp tục tấn công và sẽ tấn công ông lần nữa. Với lý do đó, ông thiếp đi. Vừa nghe xong tập 2 Lộ Mặt. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.